SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh ngày hôm nay. Cảnh báo cuối cùng cho những người Úc rời khỏi Lebanon trước khi các chuyến bay do chính phủ tài trợ kết thúc. Một cảnh sát Victoria bị cáo buộc chào theo kiểu phát xít. Trong thể thao, lo ngại chiến dịch tranh cử của Queensland có thể ảnh hưởng đến việc chuẩn bị cho Thế vận hội của Brisbane. Và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến thăm Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Những người Úc ở Lebanon đã được thông báo rằng thời hạn rời đi của họ sắp kết thúc và sẽ không có chuyến bay do chính phủ tài trợ nào được thực hiện sau Chủ nhật. Chính phủ đã đóng các chuyến bay hồi hương trong bối cảnh số lượng chỗ ngồi giảm dần, mặc dù các chuyến bay trước đó đã kín chỗ hoặc gần hết chỗ. Nhưng người phát ngôn của Hội đồng Ả Rập Úc Hassan Musa cho biết, sự sụt giảm này chủ yếu là do lo ngại con đường chính đến phi trường đi qua thành trì của Hezbollah. Một cảnh sát Victoria đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự sau khi bị buộc tội thực hiện động tác chào kiểu phát xít khi làm nhiệm vụ đến 2 lần. Trung sĩ này đã bị đình chỉ công tác không lương sau khi bị cáo buộc thực hiện động tác bị cấm vào thứ Ba và thứ Tư trước mặt các đồng nghiệp tại Học viện Đào tạo Cảnh sát Victoria. Lực lượng chỉ huy tiêu chuẩn chuyên môn đang chỉ đạo cuộc điều tra về các cáo buộc này. Chính quyền tiểu bang và liên bang Úc đã cấm các biểu tượng và cử chỉ của Đức Quốc xã sau những lo ngại về sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái. Chuyển qua tin khác, giải Nobel Hòa bình năm 2024 được trao cho tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản nhờ vào những nỗ lực hướng đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân và chứng minh qua các nhân chứng rằng vũ khí hạt nhân không bao giờ được sử dụng nữa. Nihon Hidankyo là tổ chức của nước Nhật quy tụ những thành viên là các nạn nhân sống sót sau hai vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945. Tổ chức này ra đời hồi tháng 8 năm 1956. Tại Hoa Kỳ, nhóm của ông Donald Trump đã yêu cầu sử dụng phi cơ và xe quân sự để bảo vệ ông trong những tuần cuối của chiến dịch tranh cử tổng thống. Tờ New York Times và Washington Post đều trích lời một đại diện của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho biết cựu tổng thống đã yêu cầu mở rộng các hạn chế bay, bố trí sẵn kính chống đạn tại các sự kiện ở những tiểu bang chiến trường. Trong khi đó, hàng trăm người đã diễu hành qua thủ đô Ghana trong một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối hoạt động khai thác vàng trái phép. Những người biểu tình ở Accra đã kêu gọi chính phủ hành động chống lại những gì mà họ cho là một hoạt động nguy hiểm và gây hại cho môi trường. Hoạt động khai thác vàng trái phép quy mô nhỏ, được gọi là Galamsey ở Ghana, đã gia tăng trong năm nay do giá vàng toàn cầu tăng gần 30%. Một báo cáo mới cho rằng việc tăng tỷ lệ tiêm chủng cho người lớn ở Úc lên ngang bằng với trẻ em có thể mở ra một biên giới kinh tế trị giá hàng tỷ đô la. Báo cáo của công ty tư vấn Evaluate cho thấy khoản đầu tư 320 triệu đô la của chính phủ vào tỷ lệ tiêm chủng có thể mang lại lợi nhuận ròng 1,1 tỷ đô la. Hiện tại, chỉ có 51% người Úc lớn tuổi được tiêm chủng do chính phủ tài trợ mỗi năm, so với 95% trẻ em. Chuyển qua tin thể thao, người ta đã nêu ra những lo ngại về sự sẵn sàng của Brisbane cho Thế vận hội 2032 vì chiến dịch bầu cử tiểu bang Queensland. Thủ tướng của đảng lao động Stephen Mao đã bị chỉ trích khi bỏ qua những phát hiện của một cuộc đánh giá độc lập, chọn cải tạo các cơ sở chăm sóc người già thay vì xây dựng những cơ sở mới. Trong khi đó, ứng cử viên được yêu thích trong cuộc bầu cử, lãnh đạo phe đối lập David Christofoli, đã hứa sẽ đánh giá lại cơ sở hạ tầng năm 2032 trong 100 ngày nếu đắc cử. Những lời hứa của ông đã dẫn đến những lo ngại rằng công tác chuẩn bị sẽ bị trì hoãn trong trường hợp liên đảng chiến thắng, mặc dù Brisbane được chỉ định là nơi đăng cai Thế vận hội vào năm 2021. Chuyển qua tin Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến thăm Việt Nam vào cuối tuần này trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực vừa xoa dịu vừa gây áp lực với Hà Nội, sau khi Việt Nam lên tiếng gay gắt về hành động bạo lực của Trung Quốc với người dân dưới những căng thẳng ở Biển Đông. Chuyến thăm Hà Nội của ông Lý từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 được cho là dịp để ông có cơ hội hàn gắn mối quan hệ sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam tố cáo lực lượng hải cảnh Trung Quốc tấn công, đánh đập nhóm ngư dân Việt Nam và lấy đi thiết bị đánh bắt cá của họ khi các ngư dân này hành nghề vào cuối tháng trước ở quần đảo Hoàng Sa trong vòng tranh chấp. Chuyển qua tin khác, chính phủ Nhật Bản đã công bố khoản hỗ trợ 2 triệu Mỹ Kim cho Tổ chức Di cư Quốc tế IOM và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF để triển khai các nỗ lực cứu trợ và khắc phục hậu quả do bão Yagi gây ra tại Việt Nam. Dự án bao gồm 1 triệu Mỹ Kim để thực hiện các dịch vụ thiết yếu về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và bảo vệ trẻ em do UNICEF Việt Nam cung cấp cho gần 21.300 cá nhân và 1 triệu Mỹ Kim để IOM Việt Nam hỗ trợ nở tạm thời, cung cấp các đồ dùng thiết yếu cho gần 17.000 người tại các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất từ cơn bão Yagi